Các bạn chị em thân mến, trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu, là nói trước tiên của tôi thay cho gia đình, kính chúc toàn thể quý bạn chị em mỗi người mùa Giáng sinh thật vui tươi, phước hạnh và năm mới 2012 sắp tới tràn đầy ơn sức của Chúa ban cho, sống trong sự bình an, trong vòng tay yêu thương của Chúa để tiếp tục yêu mến Chúa và thờ phượng và hầu việc Ngài. Cảm ơn Chúa, trong tuần lễ vừa qua chúng ta đã dự ngày lễ Giáng sinh ở tại nhà thờ này do Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris tổ chức. Và hôm nay ngày 25 tháng 12 tức là ngày chánh lễ, chúng ta con cái của Chúa họp lại đây như thường lệ để thờ phượng Chúa và cùng nghe lời hằng sống của Ngài. Chúng ta sẽ học lời Chúa ở trong Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 1 đến câu 12, khúc kinh thánh mà chúng ta vừa nghe đọc với đề tài là các bác sĩ tìm Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, khi Đức Chúa Giêsu Giáng sinh tại Bethlehem, có hai nhóm người, hay nói khác đi, có hai hạng người đi tìm Chúa Cứu Thế Giêsu. Hạng người thứ nhất là các gã chăn chiên ở tại cô thôn Bethlehem. Đang khi họ chăn giữ bầy chiên của mình trong đêm tối, thình lình cả bầu trời Bethlehem sáng rực hào quang, từng đoàn thiên binh thiên sứ bay lượn trên không trung ca ngợi Thiên Chúa và đồng thời chúc tụng cho thế nhân. Thiên sứ ca tụng rằng sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Và chính đêm ấy, các gã chăn chiên đã được thiên sứ hiện đến và báo tin cho họ biết rằng: này, ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ làm sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cọ. Và sau khi được báo tin ấy, các gã chăn chiên làm gì, thưa quý bạn chị em? Họ nói cùng nhau rằng: hè, chúng ta hãy đến Bethlehem để tìm Chúa Cứu Thế. Và trong đêm tối đó, họ đã đến tại Bethlehem và họ đã tìm gặp hài nhi Giêsu. Và cũng chính đêm đó, tại bên đông phương xa xôi, một ngôi sao xuất hiện báo tin có một vương tử ra đời. Các bác sĩ ở đông phương đã nhìn thấy ngôi sao ấy, họ liền lên đường tìm thờ Chúa Cứu Thế Giêsu. Và chính các bác sĩ này đã tìm gặp Chúa Giêsu ở tại Bethlehem, không phải ở tại máng cỏ chuồng chiên, mà nên nơi nhà riêng mà Chúa Giêsu đang ở. Mục đích các bác sĩ tìm Chúa Cứu Thế Giêsu để làm gì, thưa quý bạn chị em? Và cách thức họ tìm Chúa như ra sao, rồi thái độ của họ khi gặp Chúa như thế nào? Đây là ba câu hỏi rất là đặc biệt mà tôi muốn cùng quý bạn chị em nhân dịp mùa Giáng sinh năm nay chúng ta suy gẫm để tìm bài học quý báu cho đời sống của mình. Chúa Cứu Thế Giêsu đã giáng sinh và các bác sĩ đã lên đường tìm Chúa. Mục đích của họ là gì? Nếu các bác sĩ là các nhà thông thái, tầm hiểu biết của họ rất là sâu rộng, hiểu đủ mọi sự, làm cho họ có thể thỏa mãn được. Họ tìm Chúa để làm gì? Nếu các bác sĩ là những nhà chiêm tinh, đoán đâu đúng đấy, họ là những người được nhiều người tôn sùng, thì họ đi tìm Chúa Cứu Thế để làm gì? Nếu các bác sĩ là những vị vua đông phương như truyền thuyết người ta nói, có quyền bính ở trong tay, có sơn hà vạn dặm, có đầy đủ mọi giàu sang phú quý, thì họ đi tìm Chúa để làm gì? Đọc khúc kinh thánh mà chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy Chúa Cứu Thế Giêsu Đại Giáng Sinh và các bác sĩ đến tìm với mục đích là gì? Trước tiên là muốn gặp được Đấng Mêsia. Sở dĩ các bác sĩ bôn ba lặn lội, không ngại đường xa, không ngại ngày nóng đêm lạnh, không ngại hiểm nguy trên sa mạc mênh mông, không ngại những nguy hiểm khác. Họ đến theo ngôi sao để tìm cho gặp Đấng Mêsia mà người Do Thái đang mơ ước. Các bác sĩ Đông Phương từ lâu có lẽ đã biết được người Do Thái ngày đêm trông đợi Đấng Mêsia, Chúa Cứu Thế, để giải cứu họ ra khỏi sự cai trị của đế quốc La Mã, và đồng thời còn để cứu dân mình ra khỏi tội nữa. Chẳng những vậy thôi, sự Chúa có thể giáng sinh cũng cứu rỗi toàn thể nhân loại trên thế giới này nữa. Vì vậy họ đi tìm với mục đích là muốn gặp Ngài, muốn thấy Ngài và muốn biết Ngài là ai. Dầu là Ngài mới hạ sanh là con trẻ, họ tìm để gặp Chúa có thể Giêsu. Mỗi lần Giáng sinh đến, nhân loại rất là vui mừng, họ trưng bày đường phố rực rỡ, các tiệm buôn đầy ắp người đi mua và hàng hóa đủ thứ loại, ngay cả những phẩm vật để mà tặng cho nhau đầy dẫy hết. Nhưng họ đã đi sai mục đích, thay vì đi tìm Chúa có thế Giêsu, họ lại đi tìm những vui thú của trần gian này, dùng ngày lễ này như là ngày ăn chơi vui thỏa cho gia đình của mình, cho bạn bè, cho nhau, mà không đi tìm Chúa Cứu Thế Giêsu. Có thể lắm trong những ngày Giáng sinh rực rỡ hào quang của trần thế này, rộn rịp này, chỉ có một số ít tìm gặp Chúa Cứu Thế Giêsu trong lòng của mình mà thôi, còn bao nhiêu thì đã rơi mất. Các bác sĩ Đông Phương dầu đường xa dịu dợi cách trở, họ mục đích là đi tìm cho gặp Chúa Cứu Thế Giêsu. Ngày nay chúng ta dự lễ Giáng sinh, chúng ta thử giờ lòng tự hỏi rằng: tôi trong những ngày vừa qua có gặp được Chúa Cứu Thế Giêsu ngự trị trong cuộc đời của tôi không? Và có lẽ chúng ta sẽ trả lời riêng với Chúa câu hỏi này. Chúng ta có thể gặp Chúa trong trường hợp nào, thưa quý bà anh chị em? Ở trong Giê-rê-mi đoạn 29 câu 13 chép rằng: các ngươi sẽ tìm ta và gặp được. Khi nào? Khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Chúng ta có tìm kiếm Chúa hết lòng không? Chúng ta có để cả cuộc đời của mình để mà tìm Chúa Cứu Thế Giêsu, mời Ngài ngự trị cuộc đời của chúng ta không? Các bác sĩ đã tìm Chúa hết lòng và họ đã gặp được. Chúng ta có thể gặp Chúa ở đâu nữa, thưa quý bạn chị em? Khi nào? Ở trong Ê-sai 55 câu 6 chép rằng: hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 7 câu 8 thì chép rằng: hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ được mở. Ở trong Sử Ký thứ nhì đoạn 15 câu 4 nói rằng: song trong lúc khốn khó, chúng trở lại cùng Đức Giê-hô-va của Israel mà tìm cầu Ngài thì lại gặp Ngài. Chúng ta gặp Chúa khi chúng ta tương giao với Chúa trong sự cầu nguyện. Mỗi ngày nếu chúng ta dành thời giờ cho Chúa cầu nguyện, tương giao với Ngài, chúng ta sẽ gặp được Chúa. Chúng ta sẽ thông công với Chúa, chúng ta nói chuyện với Chúa. Có biết bao nhiêu ngày chúng trôi qua mà chúng ta chưa hề cầu nguyện lần nào, phải không thưa quý bạn chị em? Có khi cả suốt tuần lễ chúng ta chưa hướng lòng về Chúa để tìm cầu Chúa, làm sao chúng ta gặp Chúa được? Chúng ta nói chúng ta tin Chúa, nhưng mà chúng ta chưa có Chúa ngự trị trong cuộc đời của mình, bởi vì chúng ta chưa tìm cầu Chúa. Rồi chúng ta có thể tìm gặp Chúa ở đâu nữa, thưa quý bạn chị em? Ở trong Thi Thiên 27 câu 4 chép rằng: tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy, ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va. Rồi ở trong Luca đoạn 2 câu 5 câu 18 kỹ thuật cho chúng ta về hai người đặc biệt là ông cụ già Simeon và bà tiên tri Anna đã đến trong đền thờ của Chúa. Và tại đó trong ngày dâng con trẻ trong đền thờ, Simeon đã thấy Chúa có thấy Giêsu vui mừng bồng ẵm ngài và nói rằng con thỏa mãn rồi, bây giờ con chết cũng được vì con đã gặp được Chúa có thấy Giêsu. Bà Anna cũng vui mừng hớn hở làm chứng về tích con trẻ ấy cho nhiều người khi bà gặp Chúa Giêsu trong đền thờ. Vậy chúng ta có thể gặp Chúa Giêsu khi nào và ở đâu thưa quý bạn chị em? Khi chúng ta tìm kiếm Chúa hết lòng, khi chúng ta tương giao với Chúa trong sự cầu nguyện, và khi chúng ta nhóm họp thờ phượng Chúa chung với nhau trong đền thánh của Chúa. Bỏ qua những chỗ này, chúng ta sẽ mất đi cơ hội để tìm gặp Chúa của thế Giêsu của chúng ta. Vì vậy Noel này đừng để chúng ta nhìn sai mục đích, đi xa Chúa, nhưng xin Chúa cho chúng ta giữ Noel với tấm lòng chân thành tìm kiếm Chúa, cầu nguyện và sẵn sàng dâng hiến cuộc đời của mình trong sự thờ phượng Chúa, chúng ta sẽ gặp được Chúa. Các bác sĩ mục đích đi tìm Chúa của thế Giêsu là để gặp ngài. Chúng ta dự lễ Giáng sinh mỗi năm là để làm gì? Để chúng ta gặp Chúa của thế Giêsu. Không phải chỉ Noel này mà mỗi ngày, mỗi giờ trong đời sống chúng ta gặp Chúa của thế Giêsu. Mục đích các bác sĩ tìm Chúa chẳng những là để gặp Chúa mà thôi, nhưng mà còn gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 1 đến câu 2 chép rằng: khi Đức Chúa Giêsu sanh tại thành Bethlehem xứ Giu-đê trong đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem mà hỏi rằng: vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao ngài bên đông phương nên đến đặng thờ lại ngài. Các bác sĩ tìm Chúa của thế Giêsu để làm gì? Để thờ lại ngài. Chẳng những là tìm để gặp cho ngài cho được, nhưng mà đến gặp ngài rồi thì để thờ phượng ngài nữa. Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 11 chép rằng: khi vào đến nhà thấy con trẻ cùng Mary mẹ ngài thì sắp mình xuống mà thờ lại ngài, rồi bài lễ vật quý ra dâng cho ngài, những lễ vật là vàng, nhũ hương và bột dược. Các bác sĩ tìm Chúa để thờ lại Chúa, để thờ phượng Chúa. Và trong sự thờ phượng Chúa bao giờ cũng có lễ vật cặp theo để tỏ lòng biết ơn ngài. Các bác sĩ đã gặp Chúa, đã thờ phượng Chúa, đã dâng hiến cho Chúa. Và đây là một cái gương cho chúng ta thấy mục đích tìm Chúa của các bác sĩ đông phương ngày xưa. Và ngày nay chúng ta gặp Chúa rồi, chúng ta làm gì thưa quý bạn chị em? Chúng ta phải thờ phượng ngài. Đó là lý do mà hội thánh khắp mọi nơi trên thế giới dành ngày Chúa Nhật để thờ phượng Chúa, để tôn vinh ngài. Chẳng những tại nhà thờ mà thôi, còn trong nhà riêng bất cứ ngày nào cũng thờ phượng Chúa, là bởi vì họ đã gặp Chúa. Và con ấy của Chúa làm gì nữa thưa quý bạn chị em? Sau khi đã gặp Chúa rồi, thờ phượng Chúa rồi, thì họ tỏ lòng biết ơn, dâng hiến cho Chúa. Và đó là lý do hội thánh chúng ta có cơ hội để dâng hiến cho Chúa, để làm công việc của ngài, phát triển công việc ngài, truyền giáo và nhiều ban ngành khác, để giúp cho hội thánh của Chúa có thể được lớn lên và giảng đạo của Chúa khắp mọi nơi nữa. Thờ phượng Chúa phải luôn luôn cặp theo là sự dâng hiến. Thiếu sự dâng hiến thì thờ phượng Chúa đã mất đi ý nghĩa rất là nhiều. Các bác sĩ thờ phượng Chúa, họ tìm Chúa để thờ phượng Chúa và đồng thời cũng dâng hiến cho Chúa. Mong ước rằng mỗi chúng ta thờ phượng đúng theo gương của các bác sĩ đông phương, thờ phượng Chúa và dâng hiến cho Chúa. Và cách thức các bác sĩ tìm Chúa như thế nào quý ông bà cho em biết không? Thì giờ eo hẹp, tôi nói vắn tắt. Trước hết chúng ta thấy các bác sĩ tìm Chúa căn cứ trên lý trí của mình. Từ ngày thấy ngôi sao xuất hiện, lý trí của các bác sĩ đông phương này biết rằng có một đấng cứu tinh ra đời và ngôi sao dẫn đường họ đi hướng về Jerusalem Bethlehem. Lý trí của họ suy đoán rằng nếu thật là đấng cứu tinh sinh ra, một đấng cứu thế sinh ra, một vị vua sanh ra, thì vị vua này phải sanh trong cung vàng địa ngục, ở trong cung vua Herod ở tại Jerusalem. Dòng ngôi sao dẫn đường cho họ biết rằng họ cần phải đi theo ngôi sao dẫn đường đó. Nhưng lý trí của họ suy nghĩ phải đấng cứu thế không sanh nơi nào khác ngoài cung điện của vua Herod. Vì vậy họ đi vào Jerusalem và ra mắt vua Herod. Và vua Herod rất là sợ hãi, bối rối, không biết ngai vàng của mình rồi đây sẽ sụp đổ hay là còn nữa. Vì vậy ông triệu tập tất cả các thầy tế lễ và thầy thông giáo đến để hỏi về sự tích con trẻ này. Và thầy tế lễ, thầy thông giáo thì nói rằng đấng Mêsia sẽ sanh tại Bethlehem. Rồi bảo các bác sĩ rằng hãy đi trước đi, khi nào tìm gặp hãy trở lại để ta đến thờ lại ngài nữa. Nhưng đó là một lời nói để tìm cách để hủy diệt con trẻ Giêsu. Lý trí là trí nhận xét phê phán theo lẽ phải, không bị tình cảm chi phối, và ai cũng cần con lý trí để suy đoán như vậy. Nhưng đối với sự thờ phượng Chúa, chúng ta chẳng những dùng lý trí nhưng mà phải theo sự dẫn dắt của Chúa nữa mới được. Nếu không, lý trí sẽ dẫn chúng ta đi sai lầm, cũng như các bác sĩ này dùng lý trí của mình ghé vào dinh của Herod là một việc sai lầm rất là lớn. Vì Herod không bao giờ nhường bước cho một vị vua nào khác ngoài mình cả, và sẵn sàng tiêu diệt đi. Và các bác sĩ đã dùng lý trí của mình một cách sai lầm như thế. Nhưng cảm tạ ơn Chúa, khi ở trong dinh Herod ra, các bác sĩ nhìn lên trên trời thấy ngôi sao xuất hiện trở lại và dẫn lối cho mình. Họ cứ nhắm ngôi sao đó mà đi, đi mãi. Ngôi sao dừng lại thì họ mới dừng, ngôi sao cứ còn đi thì họ cứ đi, và họ theo sự dẫn dắt của ngôi sao này. Và cảm ơn Chúa, họ đã tìm đến đúng chỗ Chúa của thế Giêsu đang ở, và họ vào ở tại đó mà phổ phục chân Chúa và thờ lại ngài. Các bác sĩ đã bỏ đi cái lý trí của mình mà quay về với sự dẫn dắt của Chúa, và vì vậy họ mới gặp Chúa được, họ mới có cơ hội thờ phượng Chúa được. Nếu các bác sĩ này chỉ theo lý trí của mình và tới Jerusalem và không gặp Chúa cứu thế tại đó, thì họ nói rằng chắc là mình suy nghĩ sai, rồi bỏ trở về thì mất cơ hội lắm rồi. Nhưng không, họ theo sự dẫn dắt của Chúa. Họ nhìn thấy ngôi sao và họ bước đi theo ngôi sao dẫn dắt đó mà họ gặp Chúa cứu thế. Mỗi lần lễ Giáng sinh đến, chúng ta đều thấy có những ngôi sao trưng bày, phải không thưa quý ông bạn xem? Đó là tượng trưng cho ngôi sao mà các bác sĩ Đông Phương đã nhìn thấy, họ dò theo để tìm thờ đấng cứu thế. Và ngôi sao đó có nghĩa gì cho đời sống tôi và quý ông bạn chị em? Ngôi sao dẫn đường cho các bác sĩ là hình ảnh của lời của Đức Chúa Trời, một ngôi sao sáng dẫn dắt cuộc đời của chúng ta. Thi Thiên 119 câu 105 nói rằng lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi. Rồi Giô-suê là một câu 8 nói gì? Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo những điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong đường mình và mới được phước. Lời Chúa là ngọn đèn dẫn dắt từng bước một của chúng ta đi theo Chúa. Nếu cuộc đời của chúng ta rời bỏ lời Chúa như các bác sĩ rời bỏ ngôi sao thì sẽ lạc đường ngay. Nếu tôi và quý ông bạn xem là những người tin Chúa, theo Chúa rồi mà không đọc lời của Chúa, không đi theo sự dẫn dắt của Chúa, thì cuộc đời của chúng ta sẽ bị sai lạc và hướng đi theo cõi cuộc đời này, làm cho đời sống của chúng ta sẽ trật hương và mất đi những phước hạnh mà Chúa ban cho mình. Vì vậy, mỗi lần Noel tới, khi chúng ta nhớ đến ngôi sao của các bác sĩ Đông Phương nhìn thấy, thì chúng ta nhớ rằng ngôi sao đó là hình bóng của lời của Chúa Trời được chép trong Kinh Thánh, dẫn đường cho chúng ta. Lời Chúa soi đường cho chúng ta, dẫn lối cho chúng ta và chỉ dẫn chúng ta bước đi trong cuộc đời thánh khiết, yêu thương và phước hạnh. Vì vậy, mỗi lần dự lễ Noel và quý bà chăm thấy ngôi sao mà người ta trưng bày, hãy nhớ rằng đó là hình ảnh của lời của Chúa Trời. Chúng ta hãy quay về với lời Chúa để được phước. Và điểm chót tôi muốn nói nhanh ở đây nữa, đó là thái độ của các bác sĩ khi tìm Chúa của Thế Giê-xu như thế nào. Họ đã tìm Chúa để gặp Ngài, để thờ phượng Ngài. Họ đã tìm Chúa theo lý trí sai lầm, và sau đó thì họ trở về với sự dẫn dắt của Chúa và đã gặp Chúa và thờ phượng Ngài. Nhưng khi gặp Chúa, khi đi tìm Chúa thì thái độ của họ như thế nào, thưa quý ông bạn cho em? Thứ nhất, chúng ta thấy thái độ đi tìm Chúa của các bác sĩ là thái độ không ngại cực khổ. Ngại cực khổ, thời xưa vấn đề di chuyển từ nơi này tới nơi khác, nhất là vượt biên giới này qua biên giới khác, rất là khó khăn, không phải là chuyện dễ dàng. Họ phải băng ngàn vượt suối, lên đèo xuống dốc, có khi băng qua núi rừng, qua các sa mạc mênh mông. Con đường đi tìm, đi vượt như vậy không phải là dễ dàng đâu. Ban đêm thì họ bị lạnh, mà ban ngày thì nóng không chịu nổi. Rồi lại còn những hiểm nguy trên đường, trên sa mạc, cướp bóc, hành hại, khó khăn lắm. Họ quyết một lòng đi tìm cho gặp Chúa Cứu Thế, và họ không tiếc gì cả, họ băng ngàn vượt suối mà đi cực khổ ngày đêm. Chỉ có lạc đà mới có thể đi nổi qua sa mạc. Và con đường diệu vợi từ Đông Phương qua tới Bethlehem không phải là đường gần, có khi họ đi 5-3 tháng, có khi cả năm trời mới tới được nơi nữa. Cực khổ gian nan, nhưng mà họ đã quyết đồng đi tìm cho gặp Chúa Cứu Thế. Họ bất chấp sợ hãi, khó khăn, nguy biến, đường xa và cát nóng, nhưng mà họ quyết vượt qua để mà lo hướng đi tìm Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Cực khổ lắm trên con đường tìm Chúa, thưa quý ông bà cha em của các bác sĩ. Ngày hôm nay tôi thấy có nhiều người than, sao mà theo Chúa khó quá, tưởng đâu tin Chúa được cứu rỗi rồi thì dễ dàng lắm. Nhưng mà khi đã tin Chúa rồi thì Chúa, lời Chúa dạy phải bỏ cái này kiêng điều kia, cực khổ quá chứ không nổi. Quen rồi bây giờ làm sao tôi bỏ được. Rồi phải sống cuộc đời thánh khiết, yêu thương lẫn nhau. Làm sao tôi yêu thương kẻ thù được, mà lời Chúa dạy tôi phải yêu thương kẻ thù, khó quá vậy. Nó còn khó hơn các bác sĩ vượt sa mạc mênh mông nữa, khó lắm. Nhưng thưa quý ông bạn chị em, người theo Chúa phải có thái độ dứt khoát, vượt qua tất cả những khó khăn cực khổ của đời này, phải hy sinh tuận tị theo Chúa, phải bước đi theo Chúa từng bước một, và phải hy sinh trên bước đường. Mà Kinh Thánh Chúa Giê-xu dạy rằng hãy mang hay là giác thập tự giá mình mà theo ta. Cực khổ, khó khăn, nguy biến, nhưng phải quyết lòng. Vì vậy, tôi và quý bạn chăm là những con cái của Chúa, hãy thấy gương các bác sĩ, chúng ta hãy hy sinh cuộc đời của mình mới có thể theo Chúa trọn vẹn được, thưa quý bà anh chị em. Và điểm chót, thái độ của họ chẳng những là không ngại cực khổ, nhưng mà hoàn toàn dân phục Đức Chúa Trời. Khi các bác sĩ gặp Chúa của Thế Giê-xu, họ thờ phượng Ngài, họ dâng lễ vật cho Ngài, rồi bây giờ họ đứng dậy từ giã ra về. Và khi sắp ra về thì có Trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Herod, nên họ đi đường khác mà về xứ mình. Trên chiêm bao họ thấy rằng Đức Chúa Trời bảo với họ rằng thôi bây giờ đừng có trở lại gặp Herod nữa. Dầu vua Herod bảo các ngươi hãy trở lại đó để mà nói cho biết địa điểm Chúa có thể ở đâu để ông ta thờ phượng Ngài, nhưng mà các ngươi đừng trở lại, hãy đi đường khác. Các bác sĩ có thể lý luận rằng sao vậy Chúa? Ông Herod muốn thờ phượng Chúa quá mà. Ông đã bảo chúng tôi phải đi tìm gặp Chúa có thế rồi trở lại đó cho ông. Bây giờ chúng tôi là những nhà thông thái, những vua chúa, làm sao dối trá được. Chúng tôi phải trở lại gặp Herod mà thôi. Nhưng các bác sĩ không vâng lời người ta mà vâng lời Chúa. Như các sứ đồ ngày xưa nói, thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Bây giờ các bác sĩ đứng giữa hai đường, vâng lời Chúa hay vâng lời người ta, vâng lời Herod hay là vâng lời của Chúa vách bảo trong giấc chiêm bao. Họ quyết định đứng với Chúa và vâng theo lời Chúa. Họ không trở lại vua Herod nữa, mà họ đi đường khác mà về xứ mình. Họ vâng lời Chúa cách tuyệt đối, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhiều khi chúng ta không chịu vâng theo Chúa một cách tuyệt đối. Nó bạn bè mà, Chúa ơi bạn thân của con mà, họ muốn Chúa Nhật này con đi ăn tiệc với họ mà, làm sao con từ chối được, con phải ở nhà. Nhưng mà lời Chúa nói rằng phải chớ bỏ qua sự nhóm lại những mấy kẻ quen làm. Chúng ta phải vâng lời ai? Chúng ta vâng lời Chúa hay là vâng lời bạn bè của mình, thưa quý ông bà anh chị? Các bác sĩ đã đứng với lời của Đức Chúa Trời, đã nghe theo sự dẫn dắt của lời Ngài và nhất quyết là vâng theo lời Đức Chúa Trời hơn là vâng theo lời người ta. Noel này, tôi không biết là bao nhiêu Noel trong đời sống của tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta tự hỏi lòng mình rằng tôi có vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời người ta không? Tôi có dứt khoát bỏ đi những điều mà Đức Chúa Trời không muốn không? Hay là tôi cứ nhắm hướng vào đó mà cứ đi vào đó? Nếu các bác sĩ mà cứ một mực trở lại với vua Herod thì cái gì sẽ ra, thưa quý ông bà anh chị em? Sự an nguy của Chúa Cứu Thế Giêsu sẽ gặp thời nguy hiểm nhất. Herod nhất quyết đã đến diệt Chúa Cứu Thế Giêsu ngay. Nhưng mà vì các bác sĩ đi đường khác mà không đến Herod, Herod không biết Chúa ở đâu. Vì vậy mà ông ra lệnh truyền giết các con trẻ từ 2 tuổi xuống tại Bethlehem, tiếng khóc than gian dậy. Nếu tôi và quý ông bà không vâng lời Đức Chúa Trời sẽ làm hại biết bao nhiêu người khác. Nếu chúng ta chỉ vâng lời người ta thì chúng ta sẽ làm hại biết bao nhiêu người khác. Và có thể hại tới danh của Chúa, của Thế Giêsu của chúng ta. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, hãy vâng lời Chúa đi, để danh của Chúa được cả sáng trong đời sống của chúng ta. Nguyện Chúa ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em học về bài học các bác sĩ đi tìm Chúa Cứu Thế, để chúng ta biết rằng họ tìm để gặp Chúa, thờ phượng Ngài. Họ đi theo sự dẫn dắt của Chúa, đôi lúc cũng sai lầm, nhưng mà quyết định theo sự dẫn dắt của Chúa và họ gặp Chúa, thờ phượng Ngài. Họ tìm Chúa trong gian lao khổ cực và sẵn sàng dân phục lời Đức Chúa Trời hơn dân phục lời người ta. Cầu xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em dự lễ Noel năm nay trong tinh thần của các bác sĩ tìm Chúa Cứu Thế Giêsu, để danh của Chúa được ở sáng và đời sống chúng ta được phước hạnh. Chúa cùng và ban phước cho chúng ta. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.